Một tòa án ở tỉnh An Giang hôm 9 tháng 2 đã kết án 6 tín đồ Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy tổng cộng 24 năm tù, trong đó có 4 người trong cùng một gia đình. Các bị cáo bao gồm ông Bùi Văn Trung 6 năm tù, Bùi Văn Thăm con trai ông Trung 6 năm tù, Bùi Thị Bích Tuyền con gái ông Trung 3 năm tù, bà Lê Thị Hên vợ ông Trung 2 năm tù treo và hai người khác là Nguyễn Hoàng Nam 4 năm tù và Lê Hồng Hạnh 3 năm tù. Một thành viên của gia đình ông Trung cho VOA biết sau khi kết thúc phiên xử rằng chính quyền đã dùng cớ gây rối trật tự công cộng để sách nhiễu sinh hoạt tôn giáo.
Họ mượn cái cớ kiểm tra hành chính giao thông, rồi họ quy chụp cho mình cái tội là gây rối trật tự công cộng. Nhưng thực chất là họ đã tôn giáo, họ quýnh mình ra món miệng, họ lấy giấy tờ xe mình, lấy xe của mình. Mà trái lại họ còn đổ thừa khi chụp lại cho mình là gây rối, la hét này kia nọ. Thì cái bản án này phải nói là quá nặng đối với gia đình và đối đồng đạo.
Ông Bùi Văn Thăm bị cáo buộc phạm tội gây rối trật tự công cộng theo điều 245 của Bộ luật Hình sự và chống người thi hành công vụ theo điều 257 của Bộ luật Hình sự. 5 người còn lại bị cáo buộc gây rối trật tự công cộng. Chính quyền Việt Nam công nhận Phật giáo Hòa Hảo là tôn giáo chính thức, nhưng nhiều tín đồ từ chối tham gia Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo được nhà nước công nhận. Ông Nguyễn Văn Điền, Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy nói với VOA rằng phiên tòa ngày 9 tháng 2 là vô cùng bất hợp lý và vô nhân đạo.
Chương trình cái phiên tòa của ngày hôm nay đó, như vậy thì kể ra nói bắt thì Bùi Văn Trung chỉ phản ảnh cái vấn đề người ta đến tham dự cái lễ cúng giỗ tại nhà mình mà bị công an ngăn chặn đón xe ra hoặc giả là gây áp lực này kia. Ông chỉ phản biện thôi chứ có làm điều gì nên tội đâu. Cho mỗi người mà 6 năm tù như vậy thì ở đây là nó quá đáng. Thì với cái phiên tòa như vậy thì tôi tin tưởng chắc chắn rằng cũng như cái phiên tòa mà xử cho ông Vương Văn Thả thì của người tín đồ Phật giáo ảo mà thấy xử như vậy thì hoàn toàn là không công lý và không nhân đạo.
Tổ chức theo dõi nhân quyền hôm 8 tháng 2 nói các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy bị đàn áp và theo dõi gắt gao và rằng công an địa phương dùng nhiều biện pháp để ngăn chặn các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo độc lập tụ tập vào những dịp quan trọng như ngày thành lập đảng phái hay ngày giỗ của người sáng lập. Con gái của một trong những người bị bắt giam nói với VOA trong một cuộc phỏng vấn vào năm ngoái rằng gia đình cô thường xuyên bị công an đến sách nhiễu gây rối. Cụ thể vào ngày 26 tháng 6, công an bao vây nhà ông Trung, không cho ai ra khỏi nhà. Giám đốc Ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho rằng vụ xử này là một biểu hiện mới nhất về chủ trương đàn áp của chính quyền nhằm vào các thành viên Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy. Ông nói thêm, chính quyền cần chấm dứt việc sách nhiễu và bắt bớ những người tham gia các nhóm tôn giáo không được nhà nước công nhận và để cho người dân được tự do thực hành tín ngưỡng theo ý mình. Trước đây, ông Bùi Văn Thăm từng bị bắt vào tháng 7 năm 2012 và bị kết án 30 tháng tù với tội danh chống người thi hành công vụ. Ông Bùi Văn Trung bị bắt vào tháng 10 năm 2012 và bị kết án 4 năm tù với tội danh gây rối trật tự nơi công cộng và chống người thi hành công vụ.
Cục Hải quan Đà Nẵng vừa tịch thu 4 bưu kiện gửi từ nước ngoài về, trong đó có các cuốn sách mà cơ quan này cho rằng nếu để lưu hành sẽ tạo ra nhận thức sai lệch về lịch sử cuộc chiến chống xâm lược của nhân dân Việt Nam, cũng như các vấn đề về dân chủ nhân quyền của nhà nước Việt Nam hiện nay. Những cuốn sách bị tịch thu vì lý do nhạy cảm chính trị bao gồm cuốn Where the Ashes Are, The Odysseys of a Vietnamese Family của nhà báo, nhà văn, dịch giả nổi tiếng Nguyễn Quý Đức, cuốn Chính trị Bình Dân của nhà báo Phạm Đoan Trang và cuốn Huế 1968, A Turning Point of American War in Vietnam của tác giả Mark Bolden. Theo báo tin tức, tất cả 3 cuốn sách trên đều được xuất bản tại Mỹ và được bán trên mạng Amazon. Trong cuốn sách của tác giả Nguyễn Quý Đức, nhà báo từng làm việc cho nhiều cơ quan truyền thông quốc tế ở Mỹ, kể lại câu chuyện của chính gia đình ông trong thời chiến tranh Việt Nam. Theo lời giới thiệu trên trang Amazon, cuốn sách cho chúng ta nhìn thấy cuộc chiến Việt Nam qua đôi mắt của một đứa trẻ, sự túng quẫn sau khi Cộng sản lên cầm quyền và những chật vật gian khổ của di dân. Cuốn sách được tổ chức Words Without Borders đề cử là một trong 8 cuốn sách cần đọc để hiểu về Việt Nam và cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Cuốn Huế 1968, A Turning Point of American War in Vietnam là cuốn sách đầu tiên của tác giả Mark Bolden kể từ khi cuốn Black Hawk Down của ông trở thành cuốn sách bán chạy nhất trong danh sách uy tín của New York Times. Cuốn sách kể về cuộc tấn công mang tính bước ngoặt trong cuộc chiến Việt Nam, Tết Mậu Thân năm 1968. Trong khi đó, Chính trị bình dân là cuốn sách mà nhà báo Phạm Đoan Trang viết với mong muốn đánh tan định kiến tai hại, cho rằng chính trị là xấu xa thủ đoạn đã bám rễ vào nhận thức của nhiều người dân Việt Nam. Tác phẩm được giới trí thức hoạt động xã hội đánh giá cao cả về nội dung, phong cách viết và mức độ cần thiết của nó trong bối cảnh hiện tại của Việt Nam. Tin cho hay các cuốn sách trên được gửi về từ Hà Lan, Ba Lan và Mỹ về các địa chỉ cá nhân ở Đà Nẵng và Huế. Hải quan Đà Nẵng cho biết đã báo cáo lãnh đạo và phối hợp với cơ quan chức năng để có các bước xử lý tiếp theo.
Luật sư của nữ đồng phạm người Indonesia hôm 9 tháng 2 tiết lộ trước tòa rằng thân chủ của ông được trả 650 ringgit, tức khoảng 165 đô la một ngày, để thực hiện trò chơi khăm trong vụ sát hại ông Kim Jong Nam. Hãng tin AP cho biết luật sư Gu Swan Sơn hôm 9 tháng 2 phát biểu trước tòa rằng nghi phạm Indonesia City Aisia được trả tù lao và tiền đi taxi tổng cộng 650 ringgit một ngày từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 1 và vào ngày 15 tháng 1 năm 2017. Ngoài Aisia, nữ nghi phạm Việt Nam Đoàn Thị Hương cũng bị buộc tội giết ông Kim Jong Nam bằng cách bôi chất độc thần kinh VX vào mặt nạn nhân ở sân bay Kuala Lumpur vào ngày 13 tháng 2 năm ngoái. Ông Kim Jong Nam là anh cùng cha khác mẹ với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un. Tại phiên xét xử vào tuần trước, tòa cho biết nghi phạm Aisia đã được thuê vào ngày 5 tháng 1 năm năm ngoái để hành động theo những gì cô nghĩ là một đoạn phim quảng cáo bằng tiếng Nhật. Ri Chiu, một người Triều Tiên giả làm người Nhật tên là James, cô đã thực hiện trò chơi lần đầu vào ngày 5 tháng 1 tại khu mua sắm ở thủ đô Kuala Lumpur và được trả 400 ringgit, tức khoảng 102 đô la Mỹ. Luật sư bào chữa nói hai bị cáo này nghĩ rằng họ đang diễn một trò chơi khăm cho một show truyền hình, không ý thức được là họ đang đánh thuốc độc để giết ông Kim. Từ khi vụ việc xảy ra cho đến nay, cơ quan công tố Malaysia tiến hành 5 phiên tòa dưới 13 đợt và kéo dài trong 33 ngày xét xử ở cấp quận và cấp liên bang. Phán quyết cuối cùng sẽ được tòa thượng thẩm cấp liên bang đưa ra trong thời gian tới sau quá trình xét xử, thẩm vấn và có đủ cơ sở kết tội. Vào cuối tháng 1 năm 2018, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã có cuộc gặp gỡ động viên nghi phạm Đoàn Thị Hương bên lề một phiên xét xử và cho biết sức khỏe và tinh thần của cô Đoàn Thị Hương tốt và cô có gửi lời nhắn gửi đến gia đình ở Việt Nam.